Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Một lần nữa xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại. Một tuần mới nữa lại đến với anh em của chúng ta, ông Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Vâng, lẹ quá anh Hoàng Tính rồi. Mới ngày nào anh nghỉ hôm kia là mới nói chuyện Hoàng Tính, xong hôm nay lại nói chuyện tiếp rồi. Một tuần.
Nói chuyện again được quý vị. Quý vị, hãy mà quý vị mà nghe hai ngày cái Hoàng Tính nói, sau lần sau nữa quý vị nghe, tức là đã qua một cái tuần mới cũng như là gặp thêm Tiến Dũng một tuần mới. Tuần mới mới đến này thì cho so với lại những cái tuần trước thì chắc là chúng ta thấy nó hơi dịu dịu một chút xíu với cái thời tiết. Nhìn thấy nó cũng ok, cũng lý tưởng, trời hơi ướt nhèm nhẹp chút xíu, trời mưa thưa quý vị. Nhưng mà không biết là trong những ngày sắp tới nó còn có nắng nóng nữa không đây. Cũng có những cái ngày khô ráo, những cái ngày 90, mà không biết là tình hình kinh tế thị trường, những cái ngày mà nó lên cao quá trời, có một chấm màu xanh thôi. Ngày hôm nay không biết là nó xanh nhiều hay đỏ nhiều, Tiến Dũng.
Dạ vâng, thời tiết với thị trường chứng khoán nó giống nhau giống như vậy đi anh. Hãy nói là thị trường chứng khoán rất là tốt. Nhưng mà trước khi Dũng đưa ra những số thị trường chứng khoán thì cách đây không lâu, đã khoảng 2 tuần trước, Dũng có nói rằng cái bầu cử đó, thường thường người ta dựa lên cái con số của thị trường về Wall Street. Thì thật sự ra cái đảng nào mà đang nắm quyền đó, mà kinh tế nó tốt trong 3 tháng, từ tháng 8, tháng 11 đó, trong khoảng thời gian đó đó, thì chắc chắn cái đảng nó sẽ giữ chức vụ tiếp, như hạn như đảng Dân Chủ. Còn nếu mà nó xuống quá đi đó là người ta biết chắc chắn là đảng Cộng Hòa sẽ đi lên. Thì thật sự ra thì kinh tế nó đang có chiều hướng đi lên trong những thời gian gần đây. Thì Tiến Dũng không có dám nói là ai sẽ thắng, bà Hillary hay là ông Clinton. Bà Hillary Clinton hay là ông Donald Trump. Nhưng mà nếu mà dựa theo cái lời mà tiên đoán đó, thì thật sự ra thì cái điểm của thị trường chứng khoán đó, thì nó lợi cho cái đảng Dân Chủ, tức là bà Clinton nhiều hơn, bà Hillary nhiều hơn. Dow Jones thì sáng ngày nay lại lên tiếp tục là 60 điểm, con số hiện tại là 18.589 điểm. Nasdaq thì lên 26 điểm, con số hiện tại 5.270 điểm. S&P 500 thì lên 8 điểm, con số hiện tại là 2.191 điểm. Thì đốt 10 năm là 1.53%. Dầu thô thì giảm 67 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 77 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên khoảng 1 đồng 50 xu, một ao vàng 1.346 đồng 50 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.39%, tuần rồi cao nhất là 3.37%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36.520.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.590.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin khá vui cho Best Buy. Chúng ta biết Best Buy trong thời gian trước đây đó, nhiều người tuyên đoán là sẽ có thể là thê thảm, gần như đóng cửa, nằm trong cái dây hấp hối đó quý vị. Nhưng mà thật sự ra trong thời gian gần đây thì Best Buy làm ăn khấm khá. Cái thị trường cổ phiếu nó lên đến 15%, hiện tại là 37 đồng 74 cent cho một share. Và Best Buy tiếp tục tăng lên nữa và tăng lên khoảng 56 cent cho một share kể từ ngày 30 tháng 7 cho đến nay. Và theo con số đưa ra là cái revenue là cái tổng doanh thu của Best Buy cũng lên nữa quý vị. Cái năm ngoái đó là 8 tỷ 390 triệu thì năm nay là 8 tỷ 530 triệu Mỹ Kim, tăng lên khá tốt. Trong khi đó thì ngày hôm nay theo cái Bloomberg Billionaire Index, tức là cái thống kê của những người tỷ phú đó, thì họ cho biết rằng cái tổng tài sản về cái net worth của tổng tài sản công ty của Microsoft lên đến 90 tỷ cái thưa vị, đã cross luôn, tức là đã qua luôn 90 tỷ. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết người đứng đầu vẫn là Bill Gates, giàu nhất thế giới. Đứng thứ nhì là ông Amancio Ortega, đây là cái người này chắc người Spanish. Ông là chủ của cái dãy quần áo đồ thời trang Zara. Nếu vị nào mà ăn mặc đồ mà thời trang nổi tiếng thì ông là đứng thứ gì, second richest man. Và theo những con số đưa ra thì riêng về cái năm nay không thôi đó, cái số tiền được cộng vào cái net worth của ông Bill Gates là 6.2 tỷ cái thưa vị, phải nói rằng con số tiền không biết rằng 6.2 tỷ và chắc ngồi đếm vẫn dài tháng sau mới hết số tiền này. Con số tiền khổng lồ, đừng nói chỉ 90 tỷ, chắc đếm cũng vài tuần hay vài tháng mới hết số tiền này cái thưa vị. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp lại không vui lắm cho quý vị nào hiện tại bây giờ đang xài cái thẻ Visa Citibank của Costco. Tức là trước đây thì Costco chúng ta xài qua cái thẻ American Express, thì bây giờ chúng ta xài qua cái Citibank để register cho cái gọi là membership. Mới có vài tuần đầu tiên thôi, nhưng mà đến bây giờ thì phải nói rằng Costco bắt đầu, hay là Citibank này đó, Citibank đang gặp sự rắc rối. Vì thứ sáu tuần rồi, những cái người mà Costco membership đó, những người mà có vô cái member của Costco đó, thì đã nhận được cái email, email gửi đến cho họ, thì nói rằng cái account của họ, tài khoản của họ đã bị đóng rồi, bị close. Điều này làm cho nhiều người rất là hoang mang, vì họ xài bình thường không sao hết, mà tại sao lại bị đóng. Và họ cũng đã gọi lên hỏi thăm, thì thật sự ra đến bây giờ thì cái chuyện này nó chưa có ngã ngũ, hiện tại bây giờ cũng đang có điều tra. Mà cái điều mà làm người ta sợ nhất, hoang mang nhất là cái điều, thí dụ đưa cái thí dụ quý vị hiểu liền. Thí dụ như cái account hoàn tính là 1234, account number thí dụ là 5678, thì email gửi về cho anh Hoàng Tính đó, nói là email, cái account của anh Hoàng Tính đã bị đóng under cái account name 5678, tức là tên anh Hoàng Tính nhưng mà cái số account gọi là account của Tiến Dũng. Hoặc ngược lại, gửi cho Tiến Dũng cái email là email cái account Tiến Dũng đã bị đóng rồi under cái account 1234, cái account number đó là của anh Hoàng Tính. Tức là họ nghĩ rằng đây là trường hợp này đang bị hack, tức là cái Citibank á đã bị tin tặc xâm nhập vào để lấy đi những cái thông tin, gửi email ra cho những người member. Hiện tại bây giờ thì Costco chưa có đưa ra một lời bình luận hay chưa có nói gì hết. Nhưng mà quý vị nào mà thật sự đang xài cái thẻ Citibank của Costco đó, là membership của Costco đó, đừng ngần ngại, đừng có chần chờ, hãy kiểm tra cái account của mình từ bây giờ đến khi nào mà Costco đưa ra một cái lời giải thích rằng lý do tại sao, lúc đó chúng ta mới yên tâm. Vì hiện tại bây giờ không phải là gọi là những cái business nào cũng an toàn hết các quý vị. Hình như là tất cả những cái business trên nước Mỹ mà xài qua cái thẻ tín dụng đó đều không có an toàn. Vì thế chúng ta nên nhớ, Tín Dũng nhắc nhở quý vị mỗi ngày là quý vị nên check cái account, hay là một cái bank statement, hay là cái statement của cái credit card gửi về là check liền rồi coi đúng hay không. Còn cái là rời một tháng sau cái statement gửi về thì nó too late, nó trễ rồi. Vì đây thì dù quý vị có register online đó để mà kiểm tra đó, thì chúng ta nên coi ít nhất là một tuần, coi một lần hay là hai lần. Còn Tiến Dũng thì Tiến Dũng coi every day. Cái đơn giản là Tiến Dũng thấy không an toàn trên thời điểm này, mà trước khi mà Tiến Dũng coi như vậy đó thì Dũng cũng bắt được nhiều cái bug trong cái tiếng của những người làm về coding. Thì có những cái sai phạm trong đó mà chúng ta gọi liền, hạn như chọt 2-3 đồng, 5-6 đồng, có gì vài trăm đồng mà hoàn toàn cái tiền đó chúng ta không có xài. Chúng ta gọi lên, gọi là dispute, thì nhà băng sẽ trả lại ngay tức khắc và close cái account đó, gửi về chúng ta một cái thẻ mới. Và điều đó thì họ sẽ làm và hoàn toàn mọi chi phí chúng ta không trả một penny. Còn ngược lại, quý vị sẽ mất tiền, thưa vị. Bản tin kế tiếp liên quan đến Wells Fargo. Wells Fargo ngày hôm qua thì Tòa án Hoa Kỳ đã gửi thơ bắt họ phải trả tiền lại cho những học sinh mượn tiền, và đồng thời phạt họ luôn là 4 triệu vì illegal student loan fee. Chúng ta biết cái fee này đó, nhà băng, thật sự ra thì dùng cái từ mà bình dân đó, là khi chúng ta deal với nhà băng nó tức ối máu. Tức là họ lấy tiền chúng ta mà chúng ta không thể nào nói được, thấp cổ bé miệng gọi lên năn nỉ cỡ nào cũng no. Nhưng mà những cái trường hợp này đó, chúng ta chỉ có gọi là gọi lên Consumer Financial Protection Agency, mà gọi tắt là CFPA. Đây là một cái cơ quan gọi là rất là tốt, họ sẽ đấu tranh cho chúng ta. Mà trước đây thì chúng ta từng gửi những cái số phone number, những cái email, cái vị nào rảnh thì chúng ta cứ ghi xuống, khi nào gặp trường hợp đụng chuyện rồi đó, chúng ta có bủ bối để mà đưa ra. Thì những cái người học sinh đã gọi lên complain cái việc này, và cuối cùng nhà băng phải chấp nhận trả lại, đóng tiền phạt rồi trả lại tổng số tiền lên đến 4 triệu. Họ phải trả lại refund cho những học sinh đó là 410.000, đồng thời đóng phạt thêm 3.6 triệu. Dũng nhắc nhở quý vị, ở Mỹ lạ lắm thưa quý vị, chúng ta bồi thường thì ít nhưng mà chúng ta đóng tiền phạt thì rất là nhiều khi mà cái sự làm ăn gian dối. Trong khi đó chúng ta biết 1.300.000 em học sinh đã mượn tiền qua cái nhà băng Wells Fargo, và thông thường đó chúng ta học 4 năm, từ 2 năm đến 4 năm, thí dụ như vậy. Và khi chúng ta ra trường rồi đó, 6 tháng sau nhà băng mới được quyền, đó là luật của chính phủ liên bang gửi thơ đòi nợ chúng ta, tức là cái grace period, tức là cái thời gian mà đáo hạn là 6 tháng sau, tức là hết hạn là 6 tháng sau. Nhưng mà cái Wells Fargo này họ gửi ngay, ví dụ ra trường mới 2-3 tháng sau thôi, họ gửi ngay, hoặc là họ đợi 6 tháng sau họ gửi tiền phạt, và đó là đã trả trễ. Thật sự này là hoàn toàn sai, nó gọi là bad practicing, và họ đã phải đóng tiền phạt. Thì thường đó, học sinh mà ra trường 6 tháng đó không có việc làm đó, thì chúng ta phải bắt đầu trả cái nợ rồi, unsubsidized hay subsidized gì đó không biết, tức là chính phủ trả tiền lời trước đó, và sau đó chính phủ không trả tiền lời nữa, cũng chẳng có trả tiền vốn lý gì hết, chúng ta phải tự động trả tiền đó. Không có việc làm McDonald's, Burger King để mà trả cái student loan là đứng hoài cái tiền mà chúng ta không thể nào chạy làng được, tiền thuế và cái tiền student loan. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy trường hợp bị đòi nợ mà khi là trả tiền nợ mà không đúng đó, chúng ta có thể gọi CFPB thì họ sẽ đấu tranh cho chúng ta, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì một bản tin này cũng khá thú vị, thưa vị. Quý vị người Việt Nam thì không ai mà một lần không có ăn mì gói, đặc biệt là những học sinh. Phải nói ăn mì gói, riết mà nhìn mì gói ngán luôn. Nhưng mà bây giờ đó, mì gói đã lên ngôi và rất là nổi tiếng hiện tại bây giờ trong các nhà tù của Hoa Kỳ, thưa vị. Mì gói phải nói là nó là easy cook, dễ ăn nè, ngon và rẻ nữa. Mình dùng cái từ là ngon, bổ khỏe, rẻ và đẹp. Hiện tại bây giờ trong các nhà tù của tiểu bang Hoa Kỳ đó, mì gói hình như là nó quý hơn vàng. Người ta dùng cái từ là they kill for it, tức là họ có thể giết nhau vì một cái ly mì ly hay là một cái gói mì gói. Khi mà người thân nhân gửi vào đó, từ từ họ thấy mì gói là cái giá trị. Trước đây mì gói là có thể mì gói không biết thì họ đổi thuốc, tất cả những cái tobacco, những loại thuốc lá là rất là quý hiếm. Bây giờ thuốc lá chỉ đứng sau thôi, mì gói là đứng đầu. Và họ nói là soup is money here, tức là nó là mì gói là tiền ở đây, thưa vị. Và họ đã đánh bài với nhau để ăn mì gói, vân vân. Cái lý do mà đưa ra bản tin này thì cái tù của liên bang đó, các nhà tù liên bang bắt đầu suy nghĩ về có thể đưa mì gói vào các nhà tù. Nó rẻ hơn các phần ăn của tù nhân rất nhiều. Mỗi năm như vậy đó là chính phủ phải bỏ ra ít nhất là 49 tỷ cho cái trường hợp mà cho những cái thức ăn của những người tù như vậy. Và nếu trường hợp chỉ có cho người tù ăn mì gói không thôi đó, thí dụ nghĩ rằng con số tiền này sẽ xuống rất rất là nhiều. Mà khi số tiền này xuống nhiều đó, thì tiền thuế người dân cũng đỡ khổ, thưa vị. Đó là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Nói bản tin này nhớ tới cái mì hàng tôm hồi xưa hả Dũng? Mì, để cái hiểu gì? Cái hiểu gì Dũng nhớ? Milliket thì phải. Milliket thưa quý vị. Milliket ở Sài Gòn. Nhớ lại cái thời kỳ mà khổ cực. Ăn bò bò, mì gói, phải gọi là muôn năm. Theo những cái danh từ bên đó, bây giờ mà qua đây mà tù nhân ở Mỹ mà ăn mì gói ra thôi. Mà tính nghĩ là cơ bộ là nhà tù đang tính tới cái phương cách làm sao để mà giảm lại cái số tiền mà mình phải chi ra cho những người tù nhân. Mà phải gọi là mì gói bây giờ thì rất là tiện lợi, thưa quý vị. Nó không phải là mà cần phải có chén để vậy, nó là mì tô hay là mì ly rồi thử ra nó cũng rất là tiện lợi. Đây cũng là một cái cách hay, nếu mà nhà tù mà áp dụng được thì cũng rất là tốt, phải không thí dụ?
Dạ, cái quan trọng bây giờ đó, mình tìm cái người nào đứng đầu mà chuyên gọi là cái người CEO, CFO, Chief Financial Officer của những người tù này đó, tức là coi bỏ tiền ra để nuôi tù đó, mà chúng ta len lỏi vào mà cung cấp mì gói không thôi đó, phải nói là tỷ phú liền cái thần tính, nếu mà ai biết được những người đó là ai ha. Là bây giờ, hiện tại bây giờ thì cái mì gói mà ở tù đó, họ đổi nhau tất cả mọi thứ để lấy mì gói, thì phải nói trong tương lai những phần ăn trên bàn của những người tù nhân nó chắc chắn sẽ là mì gói, nó rẻ tiện và tốt cho chính phủ vô cùng, rất là ít tốn kém, thưa quý vị.
Dạ bà, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Anh em mình hẹn ngày mai nha. Mời bạn.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính cho quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Tí Dũng.